This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị bên dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình những câu chuyện ý nghĩa hoặc là đọc truyện ý nghĩa sau đây. Trong mùa lễ tạ ơn, chúng ta hãy tản mạn về lời cảm ơn. Tác giả Hiệp Phan. Thời gian đầu khi mới sang Mỹ định cư vào cuối thập niên 90, tôi ngạc nhiên thấy hai chữ thank you. Đó là một cái chữ mà được nghe nhiều nhất. Đi đâu cũng nghe tiếng thank you, người Mỹ nói thank you, bất cứ chuyện lớn, chuyện nhỏ, mỗi khi ai đó làm điều gì giúp mình, họ cảm ơn nhau khi được tặng quà sinh nhật. Họ cảm ơn nhau khi được giúp đỡ, cảm ơn nhau khi được chia sẻ tâm sự, cái niềm vui, nỗi buồn. Khi không gặp trực tiếp để nói lời cảm ơn, người ta thường gọi phone, người ta thường text message hay hoặc là viết email cảm ơn. Trang trọng hơn thì mua thank you card, viết vài dòng để gửi. Người Mỹ rất hào phóng khi sử dụng lời cảm ơn, và đó gần như đó là một cái nét văn hóa đặc sắc của họ. Người Mỹ cho rằng cảm ơn không chỉ là một câu nói xã giao lịch sự bình thường, mà đó là cách thể hiện tình cảm, cái lễ phép, cái tôn trọng, cái thái độ biết ơn đối với những cái người xung quanh họ. Lời nói hay hoặc là hành động cảm ơn đã trở thành một cái nét văn hóa đẹp và tinh tế, chứ không hề giả dối hay khách sáo như trước đây tôi từng nghĩ. Những năm đầu ở Mỹ, gia đình tôi thuê một căn apartment gần nơi làm việc. Chủ là một gia đình gốc Latino sống nhiều đời ở Mỹ. Vào dịp lễ Thanksgiving, bà chủ xách một túi quà tặng cho các nhân cư dân. Mỗi phần đó là một cái hộp kẹo sea candy được gói, ghém thật là cẩn thận. Kèm theo đó là một cái tấm thiệp cảm ơn. Tò mò và thật ngạc nhiên, tôi mới hỏi tại sao bà lại tặng quà cho chúng tôi. Thì bà mỉm cười, bà trả lời thì để tỏ lòng cảm ơn mọi người đã thuê apartment của bà và giữ gìn vệ sinh trật tự tốt trong cái khu chung cư này. Rồi khi con trai tôi học lớp 6 tại một trường middle school, một hôm cô giáo dạy lịch sử tổ chức một cái chuyến field trip cho học sinh đến thăm Egypt Museum ở gần trường. Cô cũng đề nghị nếu mà phụ huynh có thời giờ thì cùng với cô đưa các em đi. Hôm ấy nhằm vào ngày nghỉ làm, cho nên tôi cũng volunteer để mà giúp cô quản lý học sinh. Cuối ngày trước khi chia tay, cô giáo yêu cầu các học sinh từng em một đến chào và nói lời cảm ơn các phụ huynh đã dành thời gian cho các em. Chưa hết nữa, hai ngày sau đó thì con tôi đem về cho tôi một cái phong bì lớn, trong đó có 28 lá thư của 28 em học sinh gửi lời cảm ơn đến tôi trong cái chuyến đi field trip thú vị của ngày hôm ấy. Trong thời gian theo học Community College, sau khi đã hoàn tất cái cuộc thi final đầy cam go của cái môn chính trong major học của tôi, trong một buổi chiều tôi bất ngờ tôi nhận được một cái cú phone từ trường. Tôi hồi hộp, tôi không biết cái việc gì xảy ra. Mở phone và vô cùng ngạc nhiên khi đầu dây bên kia đó là cô giáo dạy tôi. Cô ấy thông báo cho tôi biết là tôi đã được điểm A cộng trong cái cuộc thi final, và cô cảm ơn tôi vì đã chăm chỉ học cái bộ môn của cô và đạt kết quả tốt như cô mong đợi. Ông hàng xóm người Mỹ sát bên nhà muốn xây mới cái hàng rào ngăn cách hai nhà đã cũ và muốn tôi xe 50-50 theo cái kiểu Mỹ với tôi với ông. Đó. Tôi ok, dù trong lòng thì hơi thiên tiếc bởi vì hàng rào tuy cũ nhưng mà nó vẫn còn dùng được ít nhất cũng là khoảng cỡ 5-7 năm nữa. Thế rồi sau khi xây xong, một hôm ông để vào cái mailbox của tôi một cái thank you letter. Trong thư thì ông ngỏ lời cảm ơn tôi vì đã giúp ông thực hiện cái nguyện vọng xây mới cái hàng rào trước khi ông nghỉ hưu. Dù ông đoán rằng là cái ý tôi chưa muốn làm lúc này. Khi nhà tôi có party, thỉnh thoảng tôi có mời ông ấy sang dự cho vui vì biết ông rất thích Vietnamese food. Y như rằng lần nào cũng vậy, cái ngày hôm sau là tôi lại thấy một cái thank you letter của ông nằm trong cái mailbox của tôi. Một bé gái 5 tuổi người Mỹ ở gần nhà tôi. Trong một buổi chiều mát trời, cháu thường chạy xe đạp mini đi ngang qua sân của nhà tôi. Một lần đi làm về, nhân lúc cháu chạy xe đạp ngang qua, tôi đứng lại nhường cho cháu đi qua trước khi bước vào nhà. Cháu ngừng xe, cháu cú đòi nói thank you rất là hồn nhiên và dễ thương, rồi sau đó như thế nào, chạy tiếp đi. Vậy đó. Hay hoặc là hãng tôi đang làm, năm nào cũng vậy hết. Và một ngày trước khi cái nghỉ lễ Christmas thì hãng đều tổ chức một cái buổi party tại một cái văn căn phòng lớn. Toàn thể lãnh đạo hãng từ CEO, CFO, Manager, Supervisor, v.v. đứng dàn chào, nói lời cảm ơn đến các nhân viên đã làm việc vất vả để đóng góp cho hãng trong năm qua và bắt tay từng người. Sau đó thì các sếp lớn này tự tay serve food cho nhân viên để tỏ lòng kính trọng. Đó, tức là phục vụ food cho nhân viên để tỏ lòng kính trọng. Và còn nhiều lắm. Nhiều lắm những câu chuyện cảm ơn như vậy. Trong cuộc sống thường nhật, tôi cũng đã từng nói lời cảm ơn đến với những người đã giúp tôi và cũng nhận lại không ít lời cảm ơn của những người mà tôi từng giúp. Văn hóa cảm ơn của người Mỹ đã thâm nhập vào tôi từ lúc nào không hay. Khi nói lời cảm ơn ai đó giúp mình, tôi cảm thấy rất là tự nhiên. Phải nên như vậy, chứ không hề thấy khách sáo chi cả. Hạnh phúc và thành công đều tạo dựng từ lòng biết ơn. Rồi sau một đêm ngủ ngon giấc, các bạn cùng tôi hãy bắt tay bắt đầu cho một ngày mới. Đầy năng lượng tích cực và hạnh phúc cũng bằng cách là luôn hãy mở một cái lòng để mà gửi lời cảm ơn đến cho mọi người, đến với cuộc đời đã cho như thế nào, đã cho chúng ta một cái cuộc sống tốt. Như lời nhắc nhở của Thi Hào, Ca Hiêu, Gibbon, mà chắc có lẽ quý vị biết. Cảm ơn đời mỗi sớm hay thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương, hiệp phan. Mùa Thanksgiving 2023. Và sau đây, Tính xin gửi đến cho quý vị một ca khúc Tính tâm đắc trong mùa thu này. Đó là một sáng tác của Ngô Thụy Miên, Mùa thu cho em. Sẽ được trình bày bởi Ngô Lan Hương.
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mây bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay hồn thu nói tình yêu ngất ngây. Nhạt đôi môi em thơm nồng, tình yêu vương vương má hồng. Sẽ hát bài cho em, và dù cây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng, tình yêu vương vương má hồng. Sẽ hát bài cho em và dù em yên giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi, chờ em anh nghe mùa thu tới. Em có mơ mùa thu cho ai kiến nức nở, em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát.